18y.net giới thiệu câu chuyện Đụ gái cơ quan phần 21. Phần 21, những ngày rộn ràng trong đơn vị đang là thời cao điểm nhất, tình yêu cũng như công việc đều tất bật và căng thẳng. Hai điều tôi vui nhất đó là tôi đang yêu người mà tôi thầm ngưỡng mộ từ lâu, và mọi công việc tôi đang làm khiến cho nhiều người vui. Tôi biết chắc là như vậy. K3 rộn ràng. Nam thanh nữ tú trong cái thời gian khuya khoát đó, cảm giác gần như gần nhau hơn, kể cả trong công việc. Cái thời gian mà đa số mọi người đều chìm trong giấc ngủ êm đềm hay đang mơ những giấc mơ đẹp, đằng này vẫn phải nhìn nhau với con mắt của đàn ông đàn bà, tuổi đôi mươi thật là khó tả. Và ánh mắt nhìn nhau của tôi và em cũng thẳm sâu hơn rất nhiều. Sáng mai cho anh xin bát mì tôm nhé. Anh không cho em ngủ à, thì cũng phải ăn sáng chứ. Tan ca 3, mới 6 giờ sáng. Bàn giao ca xong từng đoàn, lũ lượt kéo nhau ra về. Tôi ghé tai em nói nhỏ, 7 giờ nhé em. Mì tôm ớt anh đến muộn hơn chút đi. Ok, mấy giờ? 7 giờ 30, nhất trí. Bàn giao ca xong, dặn người ca sau đánh thức. Tôi lăn vào ngủ, giấc ngủ đến rất nhanh và sâu hoắm. Đánh thức tôi dậy, cô thống kê của đơn vị anh, 7 giờ 30 rồi kìa, cảm ơn em nhé. Quáng quàng nhỏm dậy, chỉ kịp rửa qua loa mặt mũi rồi phóng xe đến nhà em với niềm mong đợi cháy bỏng. Cửa cổng nhà em đã mở sẵn, phóng xe cái ào vô tận sân nhà, lòng hí hử từng sắp được ăn mì tôm nhà em. Mì tôm nóng và cay, chú ý đến chơi à? Vâng, em chào chị, lại choáng váng, thế này thì lộ hết hàng rồi, thế quái nào chị em giờ này vẫn đang còn ở nhà. Cảm giác mất tự nhiên hay bị chị em đọc tẩy khiến tôi hình như hơi đỏ mặt không đi làm hả em? Vâng, em và Hương vừa làm ca ba xong, không mệt à? Ngủ đi một chút chứ? Vâng. Em vừa chợp mắt được một tí, hẹn Hương đến nhà ăn ớt. Nhà chị ăn ớt? Vâng, ớt với mì tôm. Tôi cười nhiều, vẻ mặt vẫn chưa hết ngượng. Chị chưa đi làm hả? Hôm nay chị được nghỉ. Hương đâu hả chị? Nó đang đi chợ, chắc lát nữa về thôi. Vâng, thế chị đã ăn sáng chưa? Chị ăn rồi, chú ý ngồi chơi nhé, trông nhà hộ chị. Chị đi đây có tí việc. Vâng, chị đi lâu không? Giờ trước để con biết, chắc tầm gần trưa mới về. Vâng, vừa mới choáng xong, chị em đã tâm lý thế không biết. Thế này thì em làm sao chịu được hả chị? Em đến chị lại nhường không gian cho hai đứa, không biết có việc gì thật hay không, chứ chị mà phải nhường thì em ngại lắm, ngại từ chối. Trời ạ, hai chị em có khác, nghĩ lung tung trong đầu. Toàn chuyện vui vui, chờ em trong niềm sung sướng, chỉ lát sau là em về với vẻ mặt ngạc nhiên. Anh đến lâu chưa? Chị em đâu? Anh vừa đến, chị em có việc đi rồi, đang nhờ anh trông nhà đây. Đang định khoe khoáng cái gì đó thì em về, tiếc thật, nhà em có gì để cho anh khoe đâu, mà vác cái gì ra cũng khó đấy, thật không? Thật, anh định vác người, khà khà, ở. Cái đó thì còn phải xem xét, anh hóm lắm, anh nói thật đấy, nhưng mà đói lắm, rồi em, vâng, anh chờ em một tí, để anh giúp một tay, vâng, được thế thì còn gì bằng, chuyện nấu nướng á, ai mà vớ được anh, thì sao, sướng thôi rồi, sướng cái gì, thì cái gì cũng biết, anh hồi nhỏ, là anh cả nên phải giúp bố mẹ nhiều. Sau này em út nó lớn rồi nên anh khoán gọn, khe khe thảo nào em anh nói anh lười. Sau này đi học đại học, mấy thằng rủ nhau nấu cơm ăn, cũng chợ búa như thật, thấy tự mình làm, ăn ngon hơn. Vâng, 4 bàn tay, 2 gói mì, nấu nhoàng cái là xong. Em ưu ái thêm mỗi bát một quả trứng gà, hề già, thế này thì khỏe phải biết ớt nhé. Đương nhiên rồi, ngoài vườn hả em? Vâng, lần này thì em bứt đúng có 2 quả, 1 xanh, 1 chín. Ái chà, cái này gọi là xanh chín đây, bát mì của em. thời điểm quá mệt và đói sau 12 giờ đồng hồ làm việc căng thẳng cộng với cách nấu mì của em khiến tôi ăn cảm thấy rất ngon, cảm giác mãi sau này mới tìm lại được, tìm ở bà xã. Hai bát mì tôm hết veo trong sự nghiến ngấu của tôi, của cả ánh mắt tình tứ của tôi, và em cũng thừa biết là tôi đang đói, nhận nha rót nước cho tôi, anh ngồi chờ em tí, em đi rửa bát, ok em, cấm hút thuốc lào đấy nhé, câu bắt đầu cửa miệng của em, được thôi em, mà anh cũng chỉ hút ở đây, chứ nơi khác. Có đâu mà hút, nhớ đấy, bỏ tôi ngồi lại một mình trên nhà, em tôi xuống bếp, rửa hai cái bát gì mà lâu quá trời, bối rồi trong khung cảnh một mình ở nhà em với những suy nghĩ tưởng tượng ái ân sắp tới, ruột tôi nóng như lửa đốt nhưng không dám, hay không tiện xuống xem em tôi làm gì dưới đó mà lâu đến thế, cốc nước đã hết veo, chữa cái bụng nóng ruột của tôi, bước ra thì ôi trời ơi, em tôi đã tắm xong, tắm thì nói tắm, đằng này bắt tôi phải chờ, ghét thế không biết, anh chờ em lâu không, em tôi cười như nửa muốn xin lỗi, nửa bảo cho chờ cho chết đi, lâu đến phát khiếp. Ai lại để khách chờ một mình vô duyên thế này, em phải tắm tí, làm cả đêm, dường như cả hai đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho lần gặp nhau này, tôi nhẹ nhàng đứng dậy và ôm vai em, trao cho em một nụ hôn vô cùng rộng mở, và em tôi đáp lại cũng rất nhiệt tình, đam mê cháy bỏng ngay từ những cử chỉ, tiếp xúc của hai cơ thể đầu tiên. Nụ hôn trượt dài từ phòng khách đến tận phòng ngủ, mùi hương của dầu gội, của xà bông tắm và cả mùi hương thiếu nữ tràn ngập căn phòng ngủ của em và tôi. Say sưa thưởng thức trong sự đồng lõa của em, hết một nụ hôn dài, sự tự nhiên trong tôi tăng dần, chủ động lột áo của em và bộ ngực thiên thần hiện ra trước mắt, bộ ngực không mặc áo con sau khi tắm. Dìu em nằm nhẹ xuống giường, tôi không thể kìm hãm những nụ hôn tham lam, từ môi, mắt, cổ và dừng lại ở cặp bồng đảo trắng muốt, đầu ti nhỏ và hồng hào, cứ vươn mãi lên mời gọi. Tôi hôn vú em say sưa và cũng dường như rất lâu, đến khi tôi cảm thấy người em đã nóng rực tự bao giờ, vẫn những cử chỉ nhẹ nhàng. Tôi lần quanh mông em để cởi quần dài của em trong khi nụ hôn vẫn vòng quanh bờ eo. Em giúp tôi một cách tự nhiên để cho tôi tuột ra được thuận lợi nhất và cũng chỉ trong một thoáng. Người tôi cũng như em, cả hai chỉ còn duy nhất những phần bông vải cuối cùng nằm đè hẳn lên người em và bắt đầu một nụ hôn mới trong tư thế mới. Tư thế mà da thịt đã chạm nhau một cách khêu gợi nhất có thể, hơi thở nồng nàn và quyến rũ. Hôm nay tôi quyết định đi xa hơn một chút, gọi là đánh lấn và cũng để xem em tôi xử lý thế nào. Không ngại ngần nếu em tôi đồng ý đi đến giới hạn cuối cùng, sai thì sửa. Chửa thì đẻ, đê, 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 vòng tay nam nữ lại cuốn lấy nhau không nề hà va chạm xác thịt và đừng cơn sóng vô hình dần choán ngập hai cơ thể nóng bỏng, lặng lẽ theo từng bước. Đam mê của tôi đã được lập trình qua bao nhiêu lần va chạm trước đó lần lượt được tôi áp dụng trong sự uốn éo, run rẩy và đồng tình của em, cảm xúc cả hai dần dần dâng tràn và rộn rã. Tư thế nằm ngửa của em làm cho bộ ngực trắng nõn cứ vươn cao mời gọi, đôi môi và bàn tay tham lam của tôi hẳn phải cảm ơn tạo hóa đã sinh ra em, một cơ thể toàn mỹ. Cho đến khi đến tôi cũng không thể dừng lại, bàn tay đã lại úp vào vườn địa đàng của em, cảm giác được yên tâm qua mấy lần trước đó khiến em tôi không hề e ngại, và đôi môi của em và tôi lại dính chặt vào nhau, hơi thở tràn cả lên khuôn mặt của nhau. Chỉ sau một lúc thì tôi hiểu rằng cơ thể của em đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc giao hoan. Người em mềm nhụn và nóng rực, vườn địa đàng đã nở hết cỡ, ướt nhẹp. Tôi chủ động dứt nụ hôn, nhìn thẳng vào mắt em. bàn tay ở dưới lần theo mép quần chip của em theo ý muốn cởi bỏ hết những giới hạn cuối cùng. Ánh mắt em nhìn tôi e ngại, anh hương cho anh hôn của em nhé, anh không sợ bẩn à? Tôi gõ nhẹ vào trán em, ngốc à, yêu nhau thì còn ngại ngần gì, nhưng em thấy nó thế nào, anh thích và anh cũng muốn em được thích, hiểu chưa? Vừa nói tôi vừa lặp lại hành động của bàn tay và chỉ sau một lúc cưỡng lại một tí gọi là em dần nghiêng người cho tôi thực hiện ý định và khi đã đồng tình thì tắt bể đông cũng cạn chứ xá gì cái quần lót và tôi cũng thật là điếc khi cũng chỉ rất nhanh sau đó. Tôi từ từ gấp hai cái quần lót gọn gàng ở phía cuối giường, nụ hôn lại được bắt đầu từ đầu, anh, bảo, em tôi dứt hẳn nụ hôn khi thấy tôi cũng trần truồng như em. Và cái cảm giác đụng chạm với một người đàn ông khỏa thân khiến em tôi lóng ngóng hỏi tôi như sợ tôi bước qua giới hạn cuối cùng, ừ thì anh hôn, chứ sao, và không để em tôi băn khoăn thêm. Tôi dần trườn người xuống, nụ hôn lại bắt đầu ở tư thế vòng hai, hai cơ thể đã có khoảng cách khiến em tôi dần yên tâm cho tôi khởi tạo lại xúc cảm. Bàn tay nhẹ nhàng kích thích vùng cấm của em từ bên ngoài và rất nhanh sau đó, em tôi lại đã sẵn sàng, nụ hôn trượt dài, cho đến khi toàn bộ vườn địa đàng của em tôi hiện ra trước mặt. Cảm giác của bàn tay vốn đã truyền tín hiệu lên đầu từ mấy lần trước, nhưng rõ ràng là với làn da trắng của em, cặp đùi thon dài, độ nở của MU cộng với bộ lông thưa hình như còn chưa mọc hết. Tất cả tạo nên một vườn yêu tuyệt vời, vẫn những cử chỉ khởi động vòng quanh vườn thôi, tôi cũng biết là em tôi đang rất hứng khởi. Cảm giác lần đầu được chăm sóc hết mình của một người đàn ông khiến Hương dần dần hưởng ứng theo các hành động của tôi, uốn éo không ngừng, hai bàn tay đã vội tìm bờ vai tôi, cổ tôi, nửa như muốn tôi dừng lại, nửa như muốn chẳng dừng, cho đến khi tuyệt kỹ chăm sóc vườn yêu được ứng dụng thì em tôi gục hẳn, và tôi cũng rất lấy làm hài lòng khi thấy em tôi được như thế. Cực khoái đến với em tôi rất nhanh và dường như chưa muốn dừng lại và trong khi đó, sự căng thẳng của cơ thể tôi lại bắt đầu vỡ bờ, trườn người lên phía trên trong khi nụ hôn vẫn không rời trên cơ thể mềm nhũn của em cho đến khi hai bộ phận nhạy cảm nhất của nhau đã thành hàng xóm. Em tôi uốn éo không cho chung một bờ rào, hơi thở hổn hển, em xin anh xin em tôi đưa hai bàn tay nâng má tôi, đôi mắt hiện lên vẻ chân thành, anh, em không tiếc gì với anh cả, chỉ xin anh để dành điều đó đến ngày vui, anh xin em, những hành động đi kèm với lời nói của tôi bị em tôi cưỡng lại nhẹ nhàng nhưng quyết liệt, khiến cho tôi hiểu rằng còn chưa tới lúc. Cũng là vì tôi tôn trọng em, tôn trọng những gì khiến cho tôi yêu em mê đắm, nhưng sự nóng bỏng của những cơn sóng âm thầm trong người thì đâu có để cho những suy nghĩ tỉnh táo lấn át. Thói quen được thỏa mãn cảm xúc khiến tôi giày vò, làm sao bây giờ, anh khó chịu trong người quá, sao anh, em hôn của anh nhé, không, đừng từ chối anh, em sợ lắm. Sợ giống như anh sợ của em không? Em, khi anh hôn của em, có thích không? Em thích như nào thì anh cũng thích như thế. Khi được em hôn, em hiểu không? Trườn người lên cao nhất có thể. Khi của tôi đã sẵn sàng trước mặt em, anh xin em ngước nhìn tôi như thể tôi quá đáng lắm. Em tôi bắt đầu dùng tay khám phá bộ phận khác biệt mà em chưa bao giờ biết đến, của tôi căng cứng và bóng nhảy trong bàn tay ve vuốt của em. Bàn tay không che giấu được làn da trắng bóc và thon thả từng ngón, cho đến khi cảm giác e ngại đã dần qua đi, em tôi mân mê với cảm giác khám phá khó tả, tôi dí vào thuận lợi hơn cho em. Sự ngại ngần cuối cùng cũng được em dỡ bỏ, từ từ và hết sức cẩn trọng, em lướt nhẹ bờ môi lên đầu khấc như chỉ sợ nó tan biến như kem que, một lúc sau thì em đã ngậm được một nửa. nhăn nhó trong sung sướng. Tôi thì thầm, em làm ơn giấu răng hộ anh, đau chết, kệ anh, cho chết. Hương nhả ra và nhìn tôi nhầm nhẳng, nhưng cũng chỉ là cho vui vậy thôi. Đến lần sau thì khác hẳn, và cơn sướng từ đâu đó tràn về trong sự chăm sóc nhẹ nhàng âu yếm của em, khiến tôi không thể kìm hãm, chụp lấy đầu em giữ thật chặt. Tôi phóng phụt mãnh liệt trong sự hốt hoảng của em, cố gắng dậy ra nhưng không thể, và cũng chỉ sau 5 tháng 6 lần giật giật trong miệng của em thoát khỏi tôi. Chạy chối chết ra khỏi phòng trong tư thế trần như nhộng xuống phòng tắm, nằm tênh hênh trên giường. Tôi vẫn nghe tiếng em tôi ói, khạc nhổ, tôi ngượng nghịu suy nghĩ. Nói như nào bây giờ, phải đến hơn 5 phút sau mới thấy em tôi cuốn khăn bước vào phòng. Anh làm em kinh quá, đón em trong tư thế ngồi khỏa thân trên giường. Tôi kéo em vào lòng, em thông cảm cho anh nhé. Không, em biết không, đó là lúc anh sướng nhất đấy. Anh làm em ngớm chết thôi mà. Anh xin em, anh mặc đồ đi, nhỡ may chị em về. Giật mình khi em tôi nhắc hai đứa vụng về mặc quần áo cho nhau, rót nước mời tôi. Hương bảo, anh lần sau không được như thế nữa, nghe chưa? Hì hì, tại anh không kìm chế được cảm xúc thôi. Anh ngồi chơi tí, em phải đi chuẩn bị cơm chứ đây, cho anh báo thêm một suất khe khe, này, ăn sáng rồi giờ còn đòi ăn chưa nữa, ai cho, mà anh cũng liều nhỉ, anh á, anh muốn ăn, ngủ tại nhà của em luôn. Tôi cười tâu tuét, thôi thôi, xin anh về đi, kẻo chị em về, thấy anh còn ngồi đây, buồn cười lắm, thôi, anh về, đứng dậy. Kéo em vào lòng và trao cho em một nụ hôn cháy bỏng đam mê. Tôi chào em ra về, tiễn tôi trong tong tả.